Rồi, xin mời chúng ta cùng sửa soạn về học Kinh Thánh. Và có những ai có những thắc mắc gì đó thì gọi điện thoại báo cho anh Vinh hoặc là email. Hiện giờ tôi chưa nhận cái email nào về những câu hỏi. Thì có thể ai trực tiếp có thể gọi điện thoại hỏi báo cho anh Vinh và anh Vinh có thể nói lại trên đài. Số điện thoại của anh Vinh là 703-501-2403. Rồi xin mời chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Amen.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con dâng lên Chúa giờ học Kinh Thánh hôm nay để xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa, hướng dẫn chúng con hiểu được lời của Chúa qua các thánh ký mà Thánh Thần của Chúa đã tác động để các Ngài viết cho chúng con, để truyền đạt chân lý đức tin, những lề luật của Chúa, ý muốn của Chúa cho loài người chúng con, để từng người chúng con mỗi khi đọc lời Chúa là chính Chúa đang nói gì với chúng con trong thời đại hiện tại này, cho chính cuộc đời của từng người chúng con. Nhờ đó chúng con làm đúng thánh ý của Chúa mà đạt được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Amen.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân tràn chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ủ con ngày đêm, nhuần thâm sắc hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ủ con ngày đêm, nhuần thâm sắc hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân hun đốt tim con tình yêu lai lắng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm. Nhuần thâm sắc hồn tràn lan ơn thiêng.
Giờ đây chúng ta cùng trả lời những cái thắc mắc mà anh chị em đã đặt ra. Thì có những cái thắc mắc mà chúng ta đã được trả lời từ hôm trước về vấn đề tạo dựng con người đơn tổ hay đa tổ, Chúa tạo dựng một cặp hay là nhiều cặp, Adam Eva. Dĩ nhiên là trong chương thứ 2 là Chúa tạo dựng một Adam, một Eva. Đó là diễn tả về gia đình là một vợ, một chồng. Còn Chúa tạo dựng nhiều cặp, Adam, Eva, hoặc là chỉ có một cặp duy nhất. Thì vấn đề đó đơn tổ hay đa tổ, thì vấn đề đó giáo hội vẫn còn để cho các nhà khoa học tìm kiếm. Còn về chân lý đức tin thì Chúa chỉ có diễn tả cho chúng ta biết là con người là do Chúa tạo dựng, nhưng mà Chúa không nói là Chúa tạo dựng bao nhiêu người, cũng giống như thú vật, Chúa tạo dựng bao nhiêu cặp, mỗi cặp là bao nhiêu, Chúa không có nói chi tiết cho chúng ta. Chúa chỉ mặc khải cho chúng ta, nói cho chúng ta biết sau bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm rồi. Vì Chúa tạo dựng vũ trụ này cả 20 tỷ năm rồi. Và trái đất mà nó bắn ra khỏi mặt trời thì nó cũng phải trên 5 tỷ năm rồi. Và từ đó cho tới khi mà có con người thì con người cũng có cả hàng triệu năm nay rồi. Nhưng mà lúc nào những cái hình dáng mà con người đi hai chân hoạt động bình thường đó, họ ở cái mức độ nào là bắt đầu là một con người thực sự có linh hồn, thì dĩ nhiên Chúa không có nói cho chúng ta biết, nhưng mà qua tìm kiếm của nhà khoa học thì chỉ thấy tới đó thôi, chỉ biết tới chừng đó thôi, là con người có hàng triệu năm. Và chữ viết của con người để ghi lại cho chúng ta những chữ viết thô sơ nhất thì nó mới có khoảng 5.000 năm thôi. Mặc dầu về văn minh bắt đầu xây dựng các thành phố, bắt đầu biết nung gạch thì khoảng chừng 10.000 năm nay thôi. Còn xa trước đó hàng mấy trăm ngàn năm về trước, loài người sinh hoạt như thế nào, sống như thế nào, thì dĩ nhiên là chúng ta không có một cái gì được ghi lại hết. Do đó mà chúng ta không có biết những cái chi tiết hàng triệu năm về trước khi mà xuất hiện con người. Chúng ta chỉ có, và ngay cả chỉ như là Chúa tạo dựng vũ trụ, thì con người chưa được tạo dựng mà làm sao mà con người biết được. Vì vậy mà chúng ta không có biết rõ là như thế nào khi Chúa tạo dựng, chỉ khi nào Chúa nói chúng ta mới biết. Vì vậy khi chúng ta học về Kinh Thánh, chúng ta biết rằng là những gì mà Chúa mặc khải cho chúng ta và khởi đầu là được truyền khẩu, được truyền miệng thôi. Chẳng hạn như thời gian đầu từ giai đoạn sáng thế chương 1 tới đến chương 11 đó, là 11 chương mà người ta gọi là thời tiền sử. Thì cái thời đó dĩ nhiên là không có ai biết rõ hết, không có ai hiểu rõ, và chữ viết cũng chưa có xuất hiện. Và khi mà người ta bắt đầu viết những cái chữ viết nó rất là đơn sơ, thì vẫn chưa có cách nào ghi lại đầy đủ hết. Nhưng mà nhờ những chữ viết bắt đầu có cái nền văn minh nó phát triển từ từ. Khi nó phát triển từ từ thì các từ ngữ nó được thêm vào. Những người mà dân ở những cái vùng mà ít dân, chẳng hạn như những người ở vùng cao nguyên của chúng ta, những người ở vùng cao nguyên, những người thượng, thì từ ngữ của họ 1-2 ngàn từ trở lại thôi. cho nên không tới mấy trăm ngàn từ như tiếng Anh. Tiếng Anh còn nhiều từ về khoa học kỹ thuật, về vấn đề y khoa nó khác, rồi nhiều từ ngữ nó thêm vô, thì theo thời gian nó mới phát triển. Còn bình thường thì người ta nói từng ngày có mấy trăm từ thường xuyên thôi, ăn uống ngủ nghỉ rồi chào hỏi, nóng lạnh thôi, rồi làm việc như thế nào, từ ngữ nó không có bao nhiêu hết. Thì ngày xưa những cái chữ viết nó rất là đơn sơ. Từ khi mà Chúa gọi Abraham thì nó cũng mới có khoảng 3.900 năm vừa qua thôi. Và thời gian đầu dĩ nhiên là cái nước Israel nó chưa có thành, thì nó cũng chưa có chữ viết. Mãi cho tới sau này ông Môsê có lẽ là người được học cái văn hóa của Ai Cập, và Môsê mới bắt đầu thành lập dân của Chúa khi đưa vào trong hoang địa 40 năm trong thời gian đó để chuẩn bị huấn luyện thành dân riêng của Chúa. Còn thời đầu kỳ đầu là thời kỳ là các tổ phụ bắt đầu thành hình những cái bộ tộc, 12 chi tộc của Do Thái. Và khi mà đi vào hoang địa thì mới bắt đầu có những luật lệ mà Môsê ghi lại. Và bắt đầu từ thời gian đó, những cái mảnh mà Môsê ghi lại được giữ lại để người ta truyền cho nhau. Rồi mãi cho tới sau cái thời lưu đày, tức là trước Chúa Giêsu khoảng chừng 500 năm là thời gian bị lưu đày, thì người ta mới thấy rằng đền thờ cũng không còn đền thờ, không còn đất nước, không còn vua chúa, không còn một cái gì hết. Thì người ta mới ngồi lại và người ta mới ráng mà nhớ lại để ghi xuống, và những gì, những cái mảnh nào mà còn giữ được thì người ta ráng người ta đi thu góp lại để viết lại dưới lời cầu nguyện, để Chúa Thần tác động mà ghi xuống đúng những cái chân lý đức tin. Và trong đó truyền đạt cho chúng ta biết là thế giới này do Chúa tạo dựng. Thứ hai là Chúa tạo dựng là vợ chồng là một vợ một chồng. Mặc dù thời kỳ đó người ta đa thê, những cái dân xung quanh là họ có nhiều vợ ấy. Ngay cả dân tộc Do Thái đi nữa, ở vua Solomon, vua David, các vua đều có nhiều vợ hết. Họ cũng chưa có một biết rằng là có luật một vợ một chồng và có được phép ly dị nữa. Vì vậy mà cả cái hậu quả của tội lỗi, rồi cả thế giới đều sống theo cái kiểu đa thê, và mạnh được yếu thua, cho nên đa số người chồng mạnh hơn. Và khi mà có tài sản, có nhiều tiền của thì người ta lấy nhiều vợ, và càng là vua chúa thì càng nhiều vợ hơn. Nhưng mà giữa những cái tư tưởng của người ta ở trong tình trạng tội lỗi có nhiều vợ con như vậy, thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà có nhiều vợ con thì người ta vẫn còn sống trong cái tư tưởng của tội lỗi và của trần gian. Và giữa những cái tư tưởng đó, Chúa lại mặc khải là chỉ một vợ chồng thôi. Cho nên cái nổi bật của người Do Thái là họ tôn thờ một cái thứ duy nhất. Và thứ hai là họ biết là ngay từ đầu Chúa tạo dựng một Adam, một Eva thôi. Và Chúa Giêsu xác quyết điều đó. Còn Chúa tạo dựng bao nhiêu gia đình, một vợ một chồng, mà Chúa tạo ra bao nhiêu cặp gia đình như vậy, thì dĩ nhiên Chúa không có nói cho chúng ta biết là có bao nhiêu cặp gia đình. Vì có những người thì rất là đen, có những người rất là trắng, có những người thì nằm ở giữa đen và trắng, nâu nâu hoặc là vàng vàng. Đó là cái giống người Á Châu. Thì nó khác nhau hoàn toàn, không có gì giống nhau hết. Người da đen thì quá đen, mà người da trắng thì lại quá trắng. Cho nên người Á Châu thì ở giữa, màu vàng vàng. Thì đó là một cái nhìn mà mình thấy là nó không thể nào mà cùng một gốc, một cái giống nòi nó ra mà sao mà đen quá đen như vậy, mà bên này thì trắng quá trắng như vậy. Thì người ta mới nghĩ rằng là phải là đa tổ, nhưng mà giáo hội vẫn để trống vấn đề đó, đơn tổ hay đa tổ. Rồi ở chương thứ 6 thì có những cái chỗ người ta nói con trai Thiên Chúa và con gái loài người, ở trong chương sách Sáng Thế chương thứ 6 Thì hôm trước có người hỏi là con gái loài người là ai và con trai của Thiên Chúa là ai. Thì cái phần phần đó là thuộc về cái phần tiền sử rồi, trước đại hồng lục đại hồng thủy. Thì dĩ nhiên là có những người mà họ to con mà khổng lồ, lúc đó người ta diễn tả ở trong chương 6 trang 42 đó. Khi loài người bắt đầu thêm đông trên mặt đất và sinh ra những con gái, thì các con trai Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp, những cô họ ưng ý thì họ lấy làm vợ. Đức Chúa phán: thần khí của ta sẽ không ở lại mãi mãi trong con người, vì con người chỉ là xác phàm, tuổi đời của nó sẽ là 120 năm. Có những người khổng lồ trên mặt đất vào thời bấy giờ và cả sau đó nữa, khi các con trai Thiên Chúa đi lại với con gái loài người, và các cô này sinh cho họ những người con. Đó là những anh hùng thời xưa, những người có tên tuổi. Thì chúng ta biết là có những người mà họ diễn tả theo cái cách gọi là con, như chứng giống như là ý niệm mà của người Do Thái, thì họ coi họ là con cái của Thiên Chúa. Còn những người dân ngoại, họ nhìn theo cái nhìn là người dân ngoại, không phải là con cái của Thiên Chúa, mà con cái loài người, theo cái cách nhìn của họ để họ diễn tả theo cái cách đó. Và thứ hai nữa, dĩ nhiên là trong nhân loại của chúng ta, khi người ta đi khảo cổ thì người ta biết có những cái giống ngày xưa, có những cái người họ đột biến, họ rất là cao và to con, và phần còn lại thì cũng có những người rất là nhỏ, cái người mà cao có 1 mét người lớn của họ cao có 1 mét thì chúng ta cũng không hiểu là tại sao nó có những người thì rất là cao, cao cả trên 2 mét, rồi có những người thì chỉ có cao có 1 mét. Thì đó là có những cái việc mà nó biến gen làm sao đó, mà tự nhiên có những cái làng mà những người ở trong cái làng đó rất là thấp, và có những cái làng thì người ta rất là cao và to con. Thì người ta, nhưng mà nó không phải là nhiều lắm, nó chỉ có một ít thôi. Thì đó là cái cách mà người ta diễn tả về cái thời trước các người tổ phụ của họ. Thì nó quá xa xưa, người ta không có biết chắc chắn về cái cụ thể những người đó như thế nào. Nhưng mà trong thời đại của chúng ta, dĩ nhiên là những cái, có những người thì nó thật là thấp, vẫn toàn ở trên thế giới này. Và có những người đột biến họ cao lên trên 2 mét thì vẫn có trên thế giới này. Đó là cái cách mà diễn tả của Kinh Thánh để cho chúng ta biết là có một thời kỳ mà con người sa đọa đi tìm kiếm những cô gái đẹp. Con gái loài người thì xinh đẹp, thì họ đó là cái cách mà diễn tả ngày xưa trước đại hồng thủy. Và dĩ nhiên là không phải chỉ thời đó mà thôi, ngay cả thời đại của chúng ta cũng vậy. Người ta đi tìm những người đẹp và người ta bị không có qua ải mỹ nhân nổi và không có làm chủ được mình, cho nên đa số con người dù là ý chí mạnh tới cỡ nào mà bị giữ qua cái mồi mỹ nhân là bị sa ngã. Vì vậy mà người ta mới nói là Thiên Chúa dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, và dùng đàn bà thử đàn ông. Đó là cái cách mà người ta nói là thường đàn ông hay bị các bà dùng mỹ nhân kế mà dụ dỗ. Đó là cái nhìn của con người. Rồi một cái câu hỏi khác mà trong sách Sáng Thế chương 32 câu 23 về vật lộn với Thiên Chúa đó. Cái cuộc vật lộn này dĩ nhiên là chúng ta biết Thiên Chúa là không có hình dạng. Thiên Chúa vô hình mà. Và Thiên Chúa tạo một cái thế giới hữu hình và vô hình. Chúng ta đọc ở trong Kinh Thiên Kính á. Ở Thiên Kính một Thiên Chúa toàn năng. Đứng tạo thành vũ trụ. Muôn vật hữu hình và vô hình. Vô hình là tất cả các thiên thần là vô hình. Chúng ta không có thấy thiên thần được. Cũng giống như linh hồn của chúng ta là vô hình. Chúng ta không thấy linh hồn của ai hết. Rồi tư tưởng của chúng ta là vô hình. Nhưng mà nó tác động trên cái thân xác của chúng ta. Thân xác của chúng ta là hữu hình. Và nó tác động và nó điều khiển được thân xác của chúng ta. khi nào mà linh hồn ra khỏi xác thì cái xác bất động nằm yên đó, không có cựa quậy nữa. À, mà linh hồn ra khỏi xác thì chúng ta cũng không thấy linh hồn ở đâu hết. À, nhưng mà linh hồn vẫn có, tư tưởng vẫn có, các thiên thần vẫn có, và Thiên Chúa cũng vậy, cũng vô hình. À, và Thiên Chúa vô hình không có nghĩa là Thiên Chúa bị giới hạn ở chỗ nào, mà Thiên Chúa vô hình, Thiên Chúa có thể hiện diện bất cứ chỗ nào, không có lệ thuộc không gian và thời gian của chúng ta. Cũng giống như một tiếng nói của chúng ta, nếu mà ở gần thì chúng ta nghe được, hoặc là một cái món đồ vật chúng ta cầm lên tay chúng ta thấy được. Nhưng mà khi truyền cái tiếng nói vào làn sóng điện đó, thì nó có thể đi lên tới cung trăng, nó đi ra ngoài không gian được. Các phi hành gia ra ngoài không gian ở dưới trái đất này chúng ta vẫn nói được, bởi vì truyền qua làn sóng điện thì nó chuyển đi. Hoặc là có TV, có radio thì chúng ta bắt được cái tiếng nói đó, hoặc là cái phone chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bắt được tiếng nói đó. Nó hoàn toàn là vô hình, không có thấy được, nhưng mà dù sao tiếng nói nó vẫn có làn sóng ở trong không gian. Và đó là chỉ lên một mức độ là có làn sóng thôi là chúng ta đã khó mà thấy được rồi. Tại vì mắt của chúng ta và tai của chúng ta nó nghe tới một cái tần số nào đó. Còn khi mà ra ngoài cái tần số đó thì chúng ta không có thấy được. Nên Chúa tạo ra cái thế giới nó rất là tinh vi. Mắt con người thì có thể thấy được ban ngày, ban đêm thì không thấy rõ. Nhưng mà mắt của những con rắn ban ngày nó không có thấy rõ, nhưng mà ban đêm nó thấy rất là rõ. Thì chúng ta biết được là cái cách của Chúa tạo dựng nó ở cái mức độ để nhận biết cho ban ngày hay ban đêm, hoặc là cái không gian chúng ta sống cũng vậy. Mà Chúa thì vượt ra ngoài những cái mà chúng ta cân đo đong đếm được. Là Chúa vô hình hoàn toàn. Chúng ta không thể nào đo Thiên Chúa cao bao nhiêu, hoặc là tuổi của Thiên Chúa được. Thiên Chúa không ở trong không gian và thời gian của chúng ta được. Nhưng mà Ngài lại tác động trong không gian và thời gian của chúng ta. Cũng giống như linh hồn của chúng ta. Chúng ta không có thấy linh hồn của người nào nó trắng hay nó đen hay nó cao hay nó thấp. Nhưng mà linh hồn mà lìa khỏi xác là xác chúng ta bất động. Nhưng mà linh hồn ở trong thân xác của chúng ta thì nó điều khiển tay chân của chúng ta, tiếng nói của chúng ta, bộ não của chúng ta làm việc, và ca ngợi Chúa, hoặc là bực tức diễn tả cái cách bực tức của chúng ta qua những cái thái độ của chúng ta, thì đó là cái linh hồn nó điều khiển cái thân xác của chúng ta. Thì Chúa vô hình nhưng mà Chúa điều khiển cả cái vũ trụ này, cũng giống như linh hồn điều khiển thân xác của mình vậy. Và chỉ cần mà linh hồn ra khỏi xác thì xác bất động thôi, đâu có cửa quậy gì nữa. Từ đó chúng ta mới nói tới ơn thánh của Chúa. Nếu mà Chúa không có bảo vệ chúng ta, Chúa thả tay ra, Chúa không có điều khiển vũ trụ này thì vũ trụ này tiêu tan rồi. Và mỗi người chúng ta khi loại trừ Thiên Chúa, chúng ta không cần tới Thiên Chúa nữa, thì chính chúng ta là người đầu tiên, giống như linh hồn ra khỏi xác là chính chúng ta là người đầu tiên bị bất động rồi. Vì vậy mà chúng ta cần ơn thánh của Chúa, cần sự liên kết với Chúa. Và Thiên Chúa chỉ cần, chúng ta chỉ cần một niềm tin vào Chúa như hạt cả, giống như là một cọng dây điện vậy đó. Nó truyền cái nguồn điện vô nhà mình thì đèn nhà mình nó sáng. Chỉ cần một cọng đồng nhỏ thôi, một dây âm, một dây dương thôi. Nó không cần phải cái diện tích lớn, mà diện tích như là một cọng tóc vẫn chuyển điện qua được mà. Cho nên nó nhỏ như vậy. Và Chúa Giêsu nói là như một hạt cải thôi, là cái nguồn điện của Chúa, cái nguồn năng lực của Chúa nó chuyển đến chúng ta nếu chúng ta tin vào Ngài. Cho nên cái niềm tin bằng hạt cải tức là có một cái sự tiếp xúc, mà muốn tiếp xúc được như vậy thì chúng ta không có để những cái cản trở, những cái cản trở mà cách điện, chẳng hạn như cản trở của cách điện. Bình thường chúng ta thấy điện, mà nếu mà để một cái cục gỗ thì nó không, cái dây điện mà nó cách cái cục gỗ thì nó không có truyền qua được. Nhưng mà nó để qua nước thì nó lại phân giải nước và nó truyền điện qua nước. Thì chúng ta bị cản trở, không có nhận được nguồn điện của Chúa, nguồn sức sống, nguồn tình yêu, nguồn ân sủng của Chúa là cái gì? Là tội lỗi. Tội lỗi nó cản, nó cách điện với Chúa. và thiếu niềm tin vào Chúa, thì dĩ nhiên là dây điện của chúng ta chưa có móc với nhà máy điện mà lấy gì nhà chúng ta sáng. Vì vậy mà khi mà thiếu niềm tin với Chúa là nhà linh hồn của chúng ta ở trong bóng tối của ích kỷ, của hận thù, của chiến tranh, của bao nhiêu thứ ghen tương đố kỵ, rồi lấy tiền bạc vật chất làm cùng đích của đời mình, rồi ở trong cái vòng lẩn quẩn của bóng tối thôi. Còn khi mà chúng ta đi vào để đụng chạm chúng ta rồi, thì chúng ta không còn phải dứt khoát với tội lỗi, phải dứt khoát với những sự bực tức không tha thứ. Khi mà chúng ta càng bực tức, càng tha, càng giận dữ với người khác, thì tất cả những cái đó nó chiếm hết rồi, nó cản trở cái nguồn sức sống của Chúa đụng chạm chúng ta. Cho nên chúng ta ở trong cái sự bực tức, và rồi nóng gan lên, nó đau gan, rồi axit đằng ruột nó tiết ra, nó làm cho bao tử chúng ta bị loét bao tử, rồi tức người ta, giận người ta, suy nghĩ cả đêm ngủ không được, thì nó đau bệnh thần kinh, mất ngủ, rồi nó sinh ra những bệnh tật khác. Đó là cái hậu quả khi chúng ta ở trong bóng tối. Còn khi chúng ta được ánh sáng của Đức Kitô, chúng ta phải mở tâm hồn của chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa, chỉ nghĩ về Chúa thôi, đừng để bất cứ cái gì nó cản trở hết. Mà cái cản trở lớn nhất là không tha thứ, mà trong Kinh Lạy Cha Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và đời sống của chúng ta nó luôn luôn nó có sự giằng co giữa những cái linh thánh mà Chúa tác động trong lòng của chúng ta, trong đáy tâm hồn của chúng ta, với những cái vật chất xác thịt của chúng ta, nó luôn luôn có sự tranh chấp. Đó là cái cuộc vật lộn thiêng liêng. Đó là những cái vô hình mà chúng ta phải vật lộn thiêng liêng ở trong đó, và nó có tác động vào chúng ta, trên chúng ta. Khi có những cuộc vật lộn đó, chẳng hạn như một người mà chiến đấu với cơn giận dữ của mình suốt cả đêm, sáng mai là mình phải dậy để mà trả thù, thuê du đảng đánh người đó, hoặc là đến đó mà lái xe tông vào người đó, thì mình cứ suy nghĩ miết, đâu có ngủ được. Tại sáng ngày đúng ra mình ngủ không được, mình lái xe mình đi để trả thù là mình đã gây tai nạn rồi, bởi mình suốt cả đêm không ngủ. Mình sáng ngày mình ra đường là nhiều khi mình ngủ ngủ gục trên xe, mình vừa lái mà bụng mình đã còn ngủ trong trong bụng rồi, mắt thì ráng mở ra nhưng mà lái xe đâm vào trụ điện hồi nào cũng chẳng hay nữa. Thì đó là những cái tâm bệnh nó đưa tới những cái bệnh lý thể lý ở bên ngoài. Thì chúng ta vẫn biết là có những cuộc vật lộn giữa chúng ta, giữa thiện và ác, giữa con người với những cái điều thiện của Thiên Chúa. Thì cuộc vật lộn của Gia-cốp ở đây không có nói rõ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta biết có một cái cuộc thử thách, một cuộc chiến đấu thiêng liêng nào đó, mà đến độ mà Gia-cốp ngủ dậy là đã bị bại một chân rồi. Thì nó có một cái cuộc chiến đấu nào đó mà người ta không có nói rõ cho chúng ta, để chúng ta biết cái mà người ta chỉ diễn tả qua một cái cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Và Gia-cốp rất là hùng mạnh, tại vì ông phải chiến đấu và khôn khéo đối với người anh của mình là Ê-sau, nếu không thì sẽ bị chết dưới tay người anh. Ông phải chiến đấu với ông cha vợ vì cưới hai nàng con gái của ông, rồi cả hai nàng hầu nữa là Lia và Ra-khen. Rồi làm công cả 14 năm, sau đó làm công thêm 6 năm nữa là 20 năm trời làm công. Và cuối cùng ông nghĩ rằng là cứ làm công mãi như thế này thì chẳng có bao giờ mình có được một tài sản hết để nuôi vợ con được hết. Cuối cùng ông cũng phải khôn khéo làm sao để cuối cùng ông đạt được một cái đoàn súc vật, vì ông đã có cách để mà làm cho các con vật khi nó không còn thuần một màu nữa. Thì ông đã có một cái hợp đồng với ông cha vợ. Ông cha vợ là La-băng chấp nhận là những con nào mà thuần tí là màu trắng hay màu đen tuyền, nó chỉ có một màu là của cha vợ. Còn con nào mà nó lam lam lỗ lỗ, nó bị pha chủng màu này với màu kia, thì những con đó là của ông Gia-cốp. thì ông cũng có những cái mánh nhà nghề nào đó để mà ông ta có được một cái đoàn vật. Đó là cái sự khôn khéo mà có thể nói là ông có nắm được một cái bí quyết nào đó. Mình thấy ông đã nói trong Kinh Thánh này này, thì ông đã đặt những cái cành cây rồi màu trắng rồi những cái con vật làm sao đó mà để khi mà nó những con vật nó giao hợp với nhau, nó nhìn thấy những cái màu sắc đó để nó ảnh hưởng, thì chắc chắn ông có một cái bí quyết nào đó mà chúng ta dĩ nhiên là bí mật nhà nghề của người ta không có nói rõ trong này, mà người Do Thái họ 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 giấu cái nghề đó, mình cũng không hiểu hết. Hoặc là ông có cách nào đó để cho những con vật nó ăn cái gì đó mà nó sinh ra những cái màu sắc khác nhau, thì chúng ta chỉ có biết là qua Kinh Thánh diễn tả là Gia-cốp có một cuộc chiến thiêng liêng với Thiên Chúa. Thế chúng ta cũng không có biết rõ là cuộc chiến đó nó như thế nào. Ông ta có thể dùng những cái khôn khéo của mình để mà mưu mô xảo quyệt hay không? Nếu mà đi vào một cái nơi mà để sống một cái đất hứa, nếu mà ở bên kia thế giới, bên bên nhà La-băng, tức là vùng Syria hiện giờ đó, ở trên đó thì ông ta yên ổn, không có phải khổ cực, vì không đã có tài sản rồi và có gia thế rồi. Nhưng mà về dưới này thì sẽ đối đầu với Esau. Nhưng mà nếu không về thì không giữ đúng lời hứa với người cha của mình, vì phải tiếp tục cái lời hứa mà Thiên Chúa đã trao ban cái đất hứa đó. Và về như vậy thì có biết bao nhiêu cái khó khăn trong đời sống, phải đối đầu với những dân ở đó, rồi đối đầu cả người anh của mình là Esau. Thì ông có một cái dằn to nào đó chúng ta không có hiểu hết. Thì ở đây chỉ có diễn tả cho chúng ta là ông bị trật xương sau khi mà buổi sáng thức dậy. Đêm đó ông Gia-cốp dậy đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và 11 đứa con, và ông lội qua sông Giáp-bốc. Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. Ông Gia-cốp ở lại một mình. Tại sao ông đưa hết tất cả đi mà một mình ông thì ở lại? Ở lại một mình bên này sông là ông có một cái giằng co nào đó mà ông không có dứt khoát là muốn qua sông để đi, còn một sự giằng co. Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông, thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của Gia-cốp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. Người đó nói: buông ta ra vì đã rạng đông rồi. Nhưng ông đáp: tôi sẽ không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi. Người đó hỏi ông: tên ngươi là gì? Ông đáp: tên tôi là Gia-cốp. Người đó nói: người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel, vì người đã đấu với Thiên Chúa. Đây là cái cách mà ông ta có thể ông ta ở lại, ông ta cầu nguyện, ông ta làm gì đó mà đòi Chúa phải bảo đảm là chắc chắn ông ta về không có bị Esau giết chết, hoặc là phải đòi phải chúc phúc, và có thể Thiên Chúa hiện ra với ông. Mình không có biết chắc chắn là Thiên Chúa đặc biệt để bảo đảm cho ông thì đã hiện ra với ông, và ông ghi lấy Thiên Chúa. Thì khi mà Chúa hiện ra thì Chúa phải có cho một cái hình hài nào đó để cho những người thời xưa nhận được. Thì cái đó là cái cách diễn tả mà Thiên Chúa từng thời đại diễn tả thôi, chứ thực sự Thiên Chúa đâu có hình hài. Nhưng mà khi Ngài cần thì Ngài cũng có thể tạo ra hình hài để mà Ngài đến với con người, thì chuyện đó là chuyện của Thiên Chúa, Ngài có thể làm như Ngài muốn. Nhưng mà Ngài hiện ra rồi Ngài đi thì kể lại thì cũng khó mà diễn tả được, và cũng khó mà ai tin được. Cho nên khi mà mặc khải cho tất cả mọi người thì Thiên Chúa đã xuống thế làm người, cụ thể là chính Chúa Giêsu xuống thế làm người. Còn khi xưa với Gia-cốp, Chúa có hiện ra hay không thì chúng ta không có xác quyết được những cái việc mà Chúa làm, nhưng mà chúng ta biết là có một cuộc chiến đấu thiêng liêng và Gia-cốp đòi Chúa phải chúc phúc. Thì Chúa phải chúc phúc ông thì ông mới chịu tiếp tục đi. Và Chúa đã đổi tên ông là Israel, và tên đó sau này lấy làm tên nước Israel cho tới ngày hôm nay. họ vẫn chọn tên là Israel bởi vì họ là con cháu của Gia-cốp, và Gia-cốp là có 12 đứa con, là 12 chi tộc. Ông Gia-cốp hỏi: xin cho tôi biết tên ngài. Người đó nói: sao ngươi lại hỏi tên ta? Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy. Ông Gia-cốp đặt tên cho nơi đó là Bê-lu-ên, vì ông nói: tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt mà tôi đã được tha mạng. Khi mặt trời mọc, ông đi qua Bê-lu-ên, ông đi khập khiễng vì trật xương hông. Bởi thế con cái Israel cho đến nay không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Gia-cốp, vào gân đùi. Thì chúng ta cũng không có xác quyết được là Chúa hiện ra mà ông phải ôm ghì lấy, và cuối cùng Chúa phải điểm vô cái huyệt xương hông của ông hay là làm gì đó mà cuối cùng ông phải đi khập khiễng. Thì chúng ta chỉ biết là có, họ diễn tả cho chúng ta là có một cuộc chiến thiêng liêng nào đó, và Chúa chúng ta đòi Chúa phải chúc phúc, và cuối cùng Chúa phải đổi tên ông, và khi mà đổi tên, đặt tên cho người nào là Chúa là chủ người đó và bảo vệ cho người đó. Thì đó là cái cách mà Kinh Thánh dùng để diễn tả cho chúng ta. Thì ở bên cái nốt ghi dưới đó, trang 82 câu 32, câu 26: khớp xương hông của ông Gia-cốp bị trật, ông Gia-cốp đối đầu với Thiên Chúa khi ông muốn vào đất hứa cho bằng được sau nhiều năm biệt xứ. Thật ra cuộc xâm nhập này không khác gì xâm nhập bầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế chính lúc chúng ta sắp đạt được thì Thiên Chúa lại thử thách chúng ta. Vậy thì ông Gia-cốp sẽ đi cà thọt vào đất hứa. Cũng vậy, Đức Giê-xu dành đất hứa đích thực cho những kẻ khóc lóc, những kẻ đói khát sự công chính, và cho những kẻ không bạo động. Bất kỳ khủng hoảng hay thử thách nào cũng làm chúng ta bị chấn thương, và giống như những kiều dân ở trần gian này. Đó là cái cách mà người ta nhìn thấy mà Gia-cốp bị trật xương hông, để Gia-cốp không có đứng ra mà chiến đấu bằng sức mạnh, của mình được, mà Gia-cốp Gia-cốp chỉ dùng cái ơn thánh của Chúa, sự chúc lành của Chúa, và tìm mọi cách để bảo vệ con cái của mình và thực hiện lời hứa của Chúa. Chứ Gia-cốp không có dùng cái sức mạnh của thân xác nữa, vì nếu dùng sức mạnh của thân xác thì cũng không có đối đầu nổi với Ê-sau. Ê-sau quá mạnh, không có cách nào mà đối đầu được. Đó là cái một cái nhìn mà người ta diễn tả cho chúng ta thôi. Dĩ nhiên chúng ta cũng không có biết Chúa làm như thế nào cho các tổ phụ, vì cái thời gian đây là cái thời gian mà lịch sử cũng không có ghi rõ được, vì lúc đó chắc chắn là Israel chưa có chữ viết, mãi cho tới khi Moses và Moses viết từng mảnh, sau đó người ta mới thu thập lại, chứ không phải là viết tất cả mọi cái một lần đâu. Rồi rồi chúng ta còn những vấn nạn gì thì xin gọi điện thoại đến để chúng ta có thể được trả lời những cái vấn nạn khi chúng ta học về Kinh Thánh.
Dạ xin cha, có một chị chắc sẽ con là chị hỏi ông Giang và Eva có hai người con trai, một người con bị chết thì còn người con còn lại thì không biết lập gia đình với ai mà để sinh con đẻ cái.
Hôm trước con trả lời cho cái này là ở trong Kinh Thánh á, là nói cho chúng ta là Adam Eva sinh được Cain, và Cain giết Abel, sau đó sinh ông Seth. Thì câu này và tuần trước nữa có trả lời cho anh chị em là Chúa lập ra không biết là một gia đình hay là nhiều gia đình, nhưng mà Chúa dạy chúng ta là gia đình chỉ có một vợ một chồng thôi, chỉ có một vợ một chồng chứ không có nhiều vợ một nhiều chồng, một Adam một Eva, để diễn tả cho chúng ta về một gia đình. Nhưng mà Chúa có thể lập ra nhiều gia đình một lần, chúng ta không có biết. Cái thứ hai là Kinh Thánh thường thường là nói tới những người đàn ông, không có đề cập tới những đứa con gái. Khi nào mà cần thiết lắm thì mới đề cập tới những đứa con gái. Nhưng mà thực sự là số con gái được sinh ra nó nhiều hơn số con trai, đa số là như vậy. Tại vì thống kê từ xưa đến giờ trong lịch sử của con người thì luôn luôn là số con gái nó đông hơn khoảng chừng 5-10% ở mỗi quốc gia, thì thường là như vậy. Chỉ trừ trường hợp thời gian gần đây, những người Tàu họ siêu âm mà thấy sinh con gái thì họ phá thai, thì cái đó là cái tội của con người. Còn nếu bình thường thì đa số Chúa cho cái sự cân bằng là khoảng chừng người đàn bà đông hơn người đàn ông khoảng chừng từ 5-10% tùy thời gian. Và khi mà những cái nơi mà con trai sinh đông á, thì lại thường là người sau cái thời kỳ chiến tranh là nó chết quá nhiều, là lúc đó con trai được sinh ra để bù lại những cái thời gian mà chiến tranh nhiều như vậy, thì lúc đó thường đã sinh nhiều con trai. Đó là một cái tiến trình tự nhiên từ xưa, người ta lúc xưa người ta không có tính toán gì hết, ngày hôm nay thì người ta biết tính toán để sinh con trai con gái, trừ trường hợp mà nó hơi bất thường người ta không còn tính được nữa. Nhưng mà cái thời gian từ năm 72-73 trở đi, nhất là người Tàu, thì họ lại bị cái tình trạng là trọng nam khinh nữ, và họ muốn có con trai nối dõi tông đường, cho nên họ chỉ được một phép có một đứa con, cuối cùng họ sinh ra đứa con trai. Còn nếu mà mang thai mà họ siêu âm thấy con gái thì họ phá thai. Cái đó là cái tội của con người, làm cho nó mất cân bằng. Vì vậy mà trong Kinh Thánh không có nhắc nhiều tới các người phụ nữ, tên của những người phụ nữ, nhắc một số rất là ít, Adam, Eva, rồi một vài người thôi. Còn Adam, Eva sinh rất là nhiều con trai, con gái, nhưng mà không có đề cập tới, chỉ đề cập tới Cain, Seth, Abel, đó là tên của những người được nhắc đến. Rồi người ta cũng ghi cái dòng họ của Cain, rồi dòng họ của Seth, rồi sau đó là bị tiêu hủy hết. Dòng dõi của Cain, dòng dõi của Seth, đó là cái bản gia phả ở chương 4 đó, sách Sáng Thế. Rồi các tổ phụ trước thời Hồng Thủy ở chương 5 thì mới đề cập tới từ ông Sếp sinh ra bao nhiêu người con, rồi mới sinh ra tới những đời cháu, rồi chắc làm một cái bản gia phả cho tới thời ông Noe. Thì đó là những cái bản gia phả tối thiểu để cho thấy rằng là tất cả nhân loại cùng một nguồn gốc. Và dĩ nhiên là nó có rất là nhiều người đã được sinh ra, có thể là có nhiều cặp, đó là đa tổ, là Chúa tạo ra thế giới này là đa tổ chứ không phải là đơn tổ, mà giáo hội vẫn không có xác quyết là đơn tổ hay đa tổ, giáo hội vẫn để trống vấn đề đó, cho nên chúng ta dĩ nhiên là không có biết rõ, không có biết rõ là Chúa tạo ra mấy cặp gia đình. Thì hồi nãy trả lời thì chúng ta không có biết rõ điều đó, giáo hội vẫn để trống vấn đề đó cho các nhà khoa học tìm kiếm. Bây giờ thì vẫn chưa có câu trả lời. Các nhà khoa học thì đang nghiên cứu và thấy là có lẽ là có nhiều cặp gia đình đầu tiên Chúa tạo dựng lên, chứ không phải là một cặp duy nhất. Đó là mới cái nhìn hiện tại thôi. Còn trong tương lai có thể người ta tìm kiếm, người ta còn thấy nhiều hơn nữa, nhiều cái lý do khác nữa. Hiện giờ thì vẫn chưa có xác quyết là Chúa chỉ tạo dựng một Adam hay một Eva. Và dĩ nhiên là ngày xưa người ta sinh rất là nhiều con, và những đứa con gái thì thường không có được được ghi danh trong này, cho nên không có được biết rõ là có bao nhiêu con gái, bao nhiêu con trai, người ta không có ghi rõ đâu. Người cái thời đó là cái thời cả hàng triệu năm về trước, và ở đây là cái thời mà người ta ghi lại những cuốn kinh thánh này thì mới khoảng chừng 3.000 năm trở lại đây thôi. Còn hàng triệu năm về trước thì tất cả đều là do truyền khẩu trở lại. Rồi cái thứ hai là Chúa mặc khải cho biết về chân lý đức tin thôi, chứ Chúa không có nói rõ về cái chân lý về về khoa học. Vì vậy mà chúng ta không có biết rõ là bao nhiêu cặp Chúa tạo dựng rõ ràng. Chúa không có nói điều đó. Vẫn để cho lý trí chúng ta phải tìm kiếm. Cả hai chân lý về đức tin cũng như chân lý của khoa học đều do Chúa tạo dựng hết, và chân lý khoa học là Chúa để cho con người tìm kiếm, và khi càng tìm kiếm thì chúng ta càng hiểu sâu hơn về những gì Chúa muốn mặc khải cho chúng ta. Thì trong chương thứ 4 thì nói về dòng dõi của Ca-in rồi dòng dõi của Sét, nhưng mà không có đề cập tới những đứa con gái được sinh ra. Đó là cái truyền thống ở trong vùng Trung Đông, cũng giống như Việt Nam của chúng ta vậy. Một đứa con trai thì viết hữu, mà cả 10 đứa con gái vẫn viết vô, là tôi chưa có con nối dõi tông đường, dù sinh 10 đứa con gái rồi. Mà người ta chỉ tính là một đứa con trai là để nối dõi tông đường, mang cái dòng dòng tộc này. Đó là cái truyền thống của người Tàu, của Việt Nam cũng như của cả vùng Trung Đông. Cho tới ngày hôm nay vẫn còn cái truyền thống đó. Cho nên người ta không có đặt nặng vấn đề có bao nhiêu đứa con gái. Và dĩ nhiên là cũng không có nói rõ cho chúng ta, chỉ có biết là cái thời cách đây 3.000 năm trở lại thì Chúa đã mặc khải và dạy cho chúng ta những cái chân lý về đức tin này thôi. Rồi có người thắc là Chúa mạnh hơn, Chúa quyền năng và Chúa mạnh hơn, làm sao mà Chúa có thể thua Gia-cóp được? Thật sự là cái cách diễn tả là Gia-cóp đòi phải được chúc lành, đòi phải được bảo đảm. Thì Chúa dĩ nhiên là đối với Thiên Chúa đâu có cách nào mà Thiên Chúa thua con người đâu. Con người chỉ là tạo vật của Chúa, đâu có là gì đâu. Nhưng mà khi mà con người cầu nguyện nài nỉ miết Chúa điều gì đó mà đúng theo ý của Chúa, dĩ nhiên là Chúa làm. Gia-cóp đòi Chúa chúc phúc và Chúa bảo đảm cho Gia-cóp trở về đất hứa là không có phải bị giết hết. Thì Gia-cóp mới đi, chứ nếu không Gia-cóp đâu có dám đi, tại đi về để rồi chịu chết vì cái mối thù giữa Ê-sâu với Gia-cóp vì giành quyền trưởng nam. Thì dĩ nhiên là Gia-cóp đâu có đi. Thì nài nỉ mãi thì Gia-cóp không phải là thua hay là thắng, nhưng mà ở đây là cái sự chiến đấu thiêng liêng của Gia-cóp. Rồi Chúa cho Pharaoh có con rồi lại lấy đi, vậy nếu làm mất lòng Chúa thì đứa con một của mình cũng bị Chúa gọi về luôn sao? Thì chúng ta biết là sự sống thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về con người. Chúa có thể lấy con của mình lúc nó 1 tuổi, có thể lấy con mình lúc 30 tuổi, lúc 50 tuổi, bất cứ giờ nào, tùy theo cái chương trình của Chúa. Và Pharaoh là ở trong cái tình trạng mà Pharaoh đối đầu với Thiên Chúa, và cái chết của đứa con đó để diễn tả cho thấy rằng là con người không có đối đầu với Thiên Chúa được đâu. Con người đầy quyền năng như Pharaoh, Pharaoh để diễn tả cái sức mạnh của con người, tiền bạc, địa vị, danh vọng, lính tráng, tất cả mọi cái đều có thể có được hết. Nhưng mà sự sống của chính mình và của con mình vẫn lệ thuộc hoàn toàn ở nơi Chúa. Cho nên qua việc Chúa lấy con của Pharaoh, một hoàng tử của, thì Chúa giải thoát cho tất cả con cái của Chúa khỏi nô lệ Ai Cập nữa. Và cũng giải thoát cái tội của Pharaoh, vì Pharaoh dùng quyền lực của mình để bắt người khác làm nô lệ, đó là một trọng tội. Và Chúa đã cảnh cáo rồi, Chúa đã báo trước rồi. Vì nếu mà người cứ cứng lòng như vậy đó, thì cuối cùng ta sẽ, ai người Israel là con đầu lòng của ta. À, Chúa đã chọn dân Israel là con đầu lòng. Sau đó Chúa chọn mỗi người chúng ta nữa là những đứa con sau Israel. À, mỗi người chúng ta bây giờ được biết Chúa cũng là tiếp tục làm con cái của Chúa. Nhưng mà Israel là con đầu lòng, được gọi đầu tiên. Mà cứ bắt con đầu lòng của Chúa làm nô lệ, thì dĩ nhiên là họ phải chịu trách nhiệm. Thì Chúa báo trước là Chúa sẽ lấy con đầu lòng của người Ai Cập. Và cuối cùng là họ cứ cứng lòng kéo dài mãi mãi cho tới phép lạ thứ 10. Thì phép lạ cuối cùng là Chúa đụng đến con cái của họ. Sự sống thuộc về Chúa, Chúa có quyền lấy đi. Và kế tiếp nếu họ còn cứng lòng nữa, thì Chúa lấy chính mạng sống Pharaoh. À, chứ không phải chỉ dừng lại ở đó đâu. Nếu tại sự sống thuộc về Chúa mà, nhưng mà Chúa vẫn tôn trọng cho tới khi nào mà cái chương trình của Chúa can thiệp vào trong lịch sử cứu độ mà con người cứ cản trở, dĩ nhiên là tới một lúc nào đó cũng phải buông tay. À, cũng giống như người Liên Xô khi đóng quân ở Áo từ năm 1945 tới năm 1953, họ không chịu rút quân thì người Áo đâu có làm gì được. Nhưng mà khi người ta kêu cầu Chúa, thì Chúa làm cái gì đó mình không hiểu được. Trong đêm Stalin ngủ, Chúa gõ đầu hay sao, mình cũng không hiểu được. Nhưng mà tới bây giờ cũng không tìm ra được tài liệu nào là tại sao họ rút quân vô điều kiện như vậy. Và họ rút và để cho người Áo được tự do. Thì điều đó hoàn toàn cả nước Áo không có hiểu được, người Liên Xô cũng không hiểu được, không để lại một tài liệu nào hết. Nhưng mà người Áo tin rằng là chính Chúa, chính Đức Mẹ đã đuổi quân Liên Xô ra khỏi nước Áo năm 1953. Chỉ có biết như vậy thôi. Và còn các tài liệu của chính phủ của Liên Xô sau khi bỏ đảng Cộng sản vẫn không tìm ra được. Là bởi vì Chúa có một cách nào đó, Chúa đụng chạm người đó và người đó thấy rằng nếu mà mình đối đầu hoặc là trong một cái cơn đau tim nào đó, nếu người không có thi hành ngày mai thì sẽ bị ta sẽ lấy lại mạng sống của người. Và có thể là Chúa nói đêm thứ nhất không có chịu thi hành và đêm thứ hai Chúa sẽ xảy ra, và cuối cùng người đó phải hứa. Cái đó mình không biết, trong một cái sự chiến đáo hoàn toàn, khi chúng ta chết rồi chúng ta mới thấy được là những gì Chúa làm ở trên thế giới này nó là tình yêu của Chúa hết. Vừa để cứu người Do Thái khỏi nô lệ của Ai Cập, vừa để cứu họ chấm dứt cái tình trạng bóc lột người khác, để người Ai Cập không có tiếp tục phạm cái tội ác là coi thường nhân phẩm người khác, bắt người khác làm nô lệ nữa. Để người ta làm đúng theo luật công bằng của Chúa. Thì dĩ nhiên là Chúa vẫn tôn trọng tự do của mỗi người hết. Nhưng mà tới một cái mức nào đó mà Chúa cần can thiệp thì Chúa vẫn làm. Ông Lót mời hai sứ thần vào nhà và đối xử tốt với hai sứ thần. Vì vậy, dòng tộc ông được tha, không phải chết. Vậy, sứ thần của Chúa, ông Lót có biết trước là, hay là chỉ là vô tình biết và cả dòng tộc được cứu? Thì khi mà ông Lót đi với Abraham, thì ông Lót đã biết được Chúa đã gọi Abraham, và ông Lót đã hiểu được về vấn đề tôn thờ Thiên Chúa. Cho nên khi sứ thần đến với Abraham rồi sau đó đến với Jacob, chắc chắn là Jacob biết đây là hai người khách quý, là sứ thần của Chúa. Cho nên ông ta sẵn sàng bảo vệ hai sứ thần đó. Và ngay cả khi người ta đòi hỏi về tính dục với đồng tính liên ái với hai sứ thần, thì ông ta luôn luôn bảo vệ hạ rằng đưa hai đứa con gái của ông ra, nhưng mà họ đã phạm đồng tội đồng tính luyến ái rồi, họ không có thích đàn ông không thích đàn bà. Thì đây là cái diễn tả của Chúa khi mà Chúa cho sứ thần hiện ra để người ta có thể thấy được hình hài. Ví dụ như khi mà tổng lãnh thần Mi-ke hiện ra cái thời năm 500 để mà cứu người ta khỏi nạn dịch hạch, thì hiện ra người ta phải thấy rõ ràng chứ, người ta mới biết là sứ thần của Chúa. Cũng giống như Đức Mẹ hiện ra, thì dĩ nhiên là Đức Mẹ đã là cái xác thiên rồi, Chúa Giêsu cũng là xác thiên rồi, nhưng mà khi đến với con người để con người có thể thấy được, và dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều thấy, mà Chúa cho người nào đó thì người đó được thấy. Thì các sứ thần này lúc đó mới đến với ông Lót, và dân trong thành nó thấy là hai người nam đến nhà ông Lót, và dĩ nhiên ông Lót cũng thấy luôn, rõ ràng thấy hai người nam này, và cho nên nó mới đòi hỏi để nó phạm tội đồng tính luyến ái với hai người lạ mặt này, và nó thấy rõ là hai người nam. Thì khi Chúa đến với con người thì lúc đó Chúa cho các thiên thần có quyền mặc lấy một cái xác phàm vào đó để cho có thể thấy được. Đó là cái cách mà cho người khác thấy được, và cũng cho thấy rõ là cái tội của họ là cái tội gì. Còn dĩ nhiên là thông thường là các thiên thần là vô hình, không có hình dạng. Nhưng mà khi mà Chúa sai đi, chẳng hạn như sai tổng lãnh thiên thần Gabriel đến với Đức Mẹ, Đức Mẹ thấy chứ, và Đức Mẹ đối thoại và nói chuyện với tổng lãnh thần Gabriel. Rồi cái thời năm 500 bệnh dịch hạch ở miền Nam nước Ý, khi tổng lãnh thần Mi-ke hiện ra và cứu giúp họ, thì tổng lãnh thần Mi-ke hiện ra thứ mấy lần và giúp họ, rồi họ xây dựng ở tại cái hang ở gần Rotondo, gần chỗ Cha Bát Rê Bi-ô đó, khoảng chừng nửa tiếng lái xe thôi, là có cái hang của tổng lãnh thần Mi-ke. Thì đó là những cái cách mà Chúa đã dùng ở trong thế giới này, và để cho chúng ta thấy có cái sự hiện hữu của Thiên Chúa ở trong trần gian. Nhưng mà thông thường thì Chúa vẫn thấy, vẫn biết mình hết, nhưng mà Chúa không có tỏ cho mình thấy. Nhưng mà khi nào cần thì Chúa vẫn tỏ ra cho thấy. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều thấy. Chẳng hạn như Đức Mẹ hiện ra ở tại Fatima, thì 70.000 người đến đó, nhưng mà họ thấy cái phép lạ mặt trời quay. Hoặc là Đức Mẹ cho người nào thấy thì thấy là một số được thấy là Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu. Tuy nhiên là Chúa Giêsu thời này đâu cần bồng nữa, Chúa Giêsu là lên trời rồi, nhưng mà Đức Mẹ cho thấy cái hình ảnh đó để mọi người biết là Đức Mẹ ở bên Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cho cái quyền cho Đức Mẹ để cứu thế giới này. Đó là cái quyền mà Chúa cho. Hoặc là Đức Mẹ hiện ra ở La Vang, Việt Nam năm 1798 chẳng hạn, lúc mà thời vua Quang Toản bắt đạo, thì họ trốn vào cái rừng La Vang cách Quảng Trị 2 km, cách thị trấn Quảng Trị 2 km, đi về hướng núi, thì Đức Mẹ hiện ra để cứu giúp họ. Đức Mẹ hiện ra để cứu giúp họ, thì họ thấy rõ ràng Đức Mẹ hiện ra mặc đồ theo kiểu của Việt Nam, và chỉ cho họ những cái lá vàng ở tại La Vang để uống. Rồi một câu hỏi khác, cũng gần hết giờ, nhưng mà câu hỏi này là tại sao Chúa hiện ra là với Abraham, thường Chúa lấy hình người đàn ông, và khi Chúa xuống trần gian, Chúa Giêsu cũng chọn làm người đàn ông, chứ không, Chúa không chọn làm người đàn bà. Thì đó là cái quyền của Chúa, để mà Chúa thấy rằng là người đàn ông là cái người thường thường là người chủ của gia đình. Và nếu mà Chúa chọn là một người đàn bà thì đến với con người, thì Chúa mang tính là người cha, tình yêu, người cha. Nhưng mà trong người cha tình yêu, nó cũng có cả một phần nào đó cái tình mẫu tử nữa. Vì Chúa là tình yêu, nó bao gồm hết trong đó. nhưng mà Chúa chọn cái quyền để chọn là cái người như là người trưởng của gia đình hay là tình của người cha. Thì thường là Chúa chọn hiện ra, thì Chúa hiện ra là người đàn ông. Cái đó là quyền của Chúa. Và trong cái thời xưa, nhất là vùng Trung Đông, người ta lại không có trọng người phụ nữ. Bây giờ nhờ ơn của Chúa Giêsu xuống, Chúa đã phục hồi cái quyền của người phụ nữ, chỉ một vợ một chồng, và cả hai trở nên một xương một thịt với nhau, tức là đồng quyền với nhau, bình đẳng với nhau về nhân phẩm. Còn ngày xưa thì người ta vẫn chưa có nhận ra điều đó. Thì xin chúng ta kết thúc cái giờ trả lời câu hỏi ở đây, để hẹn lại tuần sau. Tuần sau thì không có học được, tại vì tuần sau cha đang ở dưới Houston rồi.